Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 8 năm 2023 có những nội dung chính như sau.
Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu báo cáo về việc lập các sàn giao dịch việc làm bất động sản trước ngày 8 tháng 9 năm 2023.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết Đại học Bách khoa Hà Nội tỷ lệ 1/500 với chiều cao tối đa 24 tầng.
Các siêu thị trên địa bàn thành phố khuyến mại giảm giá nhiều mặt hàng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9.
Vào ngày 31 tháng 8, những người yêu thiên văn học sẽ được ngắm siêu trăng thứ hai của năm 2023.
Phần tin thế giới có những thông tin. Triều Tiên lên tiếng bảo vệ vụ phóng vệ tinh vào quỹ đạo tháng 10 tới.
Chính quyền quân sự Niger trục xuất đại sứ Mỹ, Pháp, Đức và Nigeria phải rời khỏi nước này trong vòng 48 giờ.
Italy kêu gọi Liên minh châu Âu EU cho phép tiếp nhận thêm người nhập cư. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 354 ngày 26 tháng 8 năm 2023, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về việc thành lập các sàn giao dịch, việc làm, công nghệ, giao dịch bất động sản và giao dịch quyền sử dụng đất. Thông báo kết luận nêu rõ thực tế hiện nay, thị trường bất động sản, quyền sử dụng đất, việc làm và khoa học công nghệ đang hình thành và có xu hướng phát triển mạnh mẽ trên cơ sở nền tảng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Sự hình thành và phát triển của các giao dịch này phù hợp với xu thế phát triển hiện nay của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch bất động sản, quyền sử dụng đất, việc làm và khoa học công nghệ mới chỉ đáp ứng được một phần của nhu cầu thị trường, chưa có cơ sở pháp lý cụ thể chặt chẽ, thống nhất và đồng bộ cho việc ứng dụng phát triển và quản lý đảm bảo hoạt động hiệu quả, công khai và minh bạch của các giao dịch này. Để thị trường bất động sản, quyền sử dụng đất, việc làm và khoa học công nghệ hoạt động công khai, minh bạch, giảm thiểu rủi ro, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí và phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số, cụ thể là đẩy mạnh phát triển và hoạt động hiệu quả hệ thống các sàn giao dịch nói trên. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ xây dựng, tài nguyên và môi trường, lao động thương binh và xã hội, khoa học và công nghệ trong phạm vi, chức năng quản lý của bộ hoàn thiện báo cáo, trong đó đánh giá kỹ cơ sở chính trị, pháp lý, thực trạng, kinh nghiệm thực tiễn và giải pháp ứng dụng, phát triển quản lý hoạt động giao dịch bất động sản, bao gồm bất động sản là quyền sử dụng đất, việc làm và khoa học công nghệ, phù hợp với phạm vi, ngành, lĩnh vực, quản lý, đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo hình thức phù hợp để làm cơ sở phát triển, ứng dụng và quản lý hoạt động giao dịch bất động sản, bao gồm bất động sản là quyền sử dụng đất, việc làm, khoa học công nghệ, phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật có liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 8 tháng 9 năm 2023.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 4199 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Đại học Bách khoa Hà Nội tại số 1 đường Đại Cồ Việt, phường Bách khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Dự kiến quy hoạch Đại học Bách khoa gồm 5 khu chức năng chính, mật độ xây dựng tối đa 40% hệ số sử dụng đất khoảng 3 lần, tỷ lệ đất trồng cây xanh đạt tối thiểu 30%, tầng cao được xác định từ 1 đến 24 tầng. Các nội dung yêu cầu của quy hoạch gồm phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng các công trình kiến trúc, cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tổng hợp hiện trạng sinh viên, giảng viên hiện nay và nhu cầu phát triển để làm cơ sở đánh giá, đề xuất phương án quy hoạch. Các quy hoạch theo định hướng quy hoạch chung xây dựng thủ đô, quy hoạch phân khúc đô thị có liên quan đến khu đất lập quy hoạch chi tiết, rà soát một số công trình có giá trị cần bảo tồn, chỉnh trang trong quần thể công trình các công trình kiến trúc tại khu đất của đại học. Quyết định cũng nêu các nhiệm vụ cụ thể về thiết kế đô thị, yêu cầu và nội dung nghiên cứu quy hoạch hạ tầng kỹ thuật. Đại học Bách khoa Hà Nội được giao nhiệm vụ là cơ quan tổ chức lập đồ án quy hoạch chi tiết, việc chọn đơn vị tư vấn lập đồ án căn cứ theo quy định của luật đấu thầu. Thời gian đồ án quy hoạch chi tiết không quá 6 tháng kể từ ngày nhiệm vụ thiết kế đô thị được phê duyệt.
Theo Ban đô thị, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, từ khảo sát thực tế tại một số các quận của Hà Nội như quận Thanh Xuân, quận Bắc Từ Liêm và quận Hoàng Mai về công tác quản lý nhà chung cư, đoàn khảo sát của Ban đô thị sẽ hoàn thiện báo cáo để kiến nghị Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố giải quyết triệt để những vấn đề vướng mắc tồn tại. Tại các cuộc khảo sát của Ban đô thị, các quận đã nêu các ý kiến với thành phố Hà Nội có giải pháp, cơ chế vận dụng để phối hợp yêu cầu các đơn vị, chủ đầu tư giải quyết dứt điểm các tồn tại vi phạm đối với các công trình trên địa bàn.
Theo đó, Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, chưa nghiệm thu đưa vào công trình và sử dụng mà chủ đầu tư cố tình bàn giao căn hộ để cư dân vào ở, xử lý nghiêm các trường hợp chây ì trong việc quyết toán số liệu để bàn giao quỹ bảo trì hoặc bàn giao nhưng chưa đủ. Đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố có biện pháp xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư dự án không thực hiện bàn giao hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhà, yêu cầu chủ đầu tư các dự án khi thực hiện xong phần hạ tầng kỹ thuật mà chưa hoàn thành xong dự án thì có thể thực hiện việc bàn giao để thuận lợi cho công tác quản lý. Quận Hoàng Mai đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố có ý kiến để Ủy ban Nhân dân thành phố quy định cụ thể tài liệu các chủ sở hữu phải cung cấp để chứng minh quyền sở hữu riêng và quy định cụ thể rõ ràng về nội dung sở hữu chung, sở hữu riêng trong hợp đồng mua bán, thuê mua giữa chủ đầu tư với khách hàng, trách nhiệm của chủ đầu tư khi không quy định cụ thể làm ảnh hưởng đến việc phân định diện tích sở hữu chung riêng. Được biết, trong tháng 8 năm 2023, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đang tiến hành khảo sát tại các quận về công tác quản lý nhà chung cư nhằm giải quyết triệt để những vấn đề còn vướng mắc tồn tại trong quản lý nhà chung cư trên địa bàn Hà Nội. Trong các cuộc khảo sát của Ban Đô thị, các quận đã nêu các kiến nghị với thành phố có giải pháp, cơ chế vận dụng để phối hợp yêu cầu các đơn vị, chủ đầu tư giải quyết dứt điểm các tồn tại vi phạm đối với các công trình trên địa bàn.
Thưa quý vị, Hà Nội là một trong những thành phố có mật độ trường đại học đông nhất cả nước, thu hút hàng chục ngàn học sinh viên khắp nơi đến học tập. Dù nhiều trường có khu ký túc xá riêng và có cả khu nhà sinh viên của thành phố, nhưng không phải sinh viên nào cũng có tiêu chuẩn vào ở đó. Bên cạnh đó, có những sinh viên hoặc nhà có điều kiện hoặc muốn được sống thoải mái, không muốn bị ép buộc vào khuôn khổ của nội quy ký túc nên đi tìm những nhà trọ bên ngoài. Theo khảo sát của phóng viên, giá phòng trọ tại thời điểm trước năm học mới đang tăng từ 20 đến 30% và có thể tăng mạnh trong vài tuần tới khi ngày nhập học đang tới gần. Các nhà trọ ở khu Đống Đa, quận trung tâm Hà Nội và gần các trường đại học lớn như Đại học Bách Khoa, Đại học Xây dựng, Đại học Y, Học viện Ngân hàng, Đại học Thủy lợi, Đại học Công đoàn thu hút nhiều sự quan tâm của nhiều sinh viên. Giá thuê nhà trọ ở khu vực này dao động từ 2,5 triệu đến 4 triệu đồng trên một tháng. Báo cáo thị trường bất động sản tháng 7 năm 2023 của bấtđộngsản.com.vn ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường cho thuê. Mức độ quan tâm toàn trang ở mảng cho thuê so với tháng 6 năm 2023 tăng 13%, lượng tin đăng tăng 2%. Và so với cùng kỳ năm ngoái, lượng tin đang tăng 7%. Trong đó, mức tăng trưởng mạnh nhất thuộc về chung cư và nhà trọ. Cụ thể, mức độ quan tâm ở phân khúc thuê chung cư tăng 14%, thuê nhà riêng tăng 4%, thuê nhà mặt phố tăng 3%, thuê nhà trọ tăng 33% và cửa hàng tăng 1%. Trước năm học mới, sinh viên thuê nhà trọ tại Hà Nội đang đối mặt với những thách thức lớn để an cư. Tuy nhiên, vẫn hy vọng rằng tình hình sẽ được cải thiện và sinh viên sẽ có những lựa chọn tốt hơn cho việc tìm kiếm nhà trọ phù hợp và thuận tiện cho việc học tập sắp tới.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển, huyện Thanh Oai đã có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án trên địa bàn.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Thanh Oai luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công các dự án trên địa bàn. Do vậy, tiến độ thực hiện các dự án có nhiều sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thực tế vẫn có một số tồn tại, hạn chế, bất cập. Qua khảo sát, Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân huyện chỉ rõ, tiến độ giải phóng mặt bằng tại một số dự án trọng điểm còn chậm, tiến độ giải ngân các dự án cấp thành phố trên địa bàn huyện còn chậm so với kế hoạch, một số dự án chậm triển khai dẫn đến việc thành phố thu hồi vốn, công tác lập và lưu trữ hồ sơ địa chính, hồ sơ quản lý đất đai ở một số xã, thị trấn còn hạn chế. Đơn cử tại dự án đường trục phát triển kinh tế huyện Thanh Oai, tuyến đường có chiều dài khoảng hơn 6 km thuộc địa bàn các xã Thanh Thủy, Thanh Văn, Tam Hưng và thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai. Tuyến đường có điểm đầu giao với đường tỉnh 427 hiện có trên địa bàn xã Thanh Thủy và điểm cuối giao với đê Tả Đáy trên địa bàn thị trấn Kim Bài. Quy mô mặt cắt tuyến đường đoạn ngoài thị trấn Kim Bài rộng 23 m, gồm phần lòng đường xe chạy rộng 15 m, hè hai bên rộng 6 m, giải phân cách giữa rộng 2 m, đoạn trong khu vực thị trấn Kim Bài rộng 25 m, gồm phần lòng đường xe chạy rộng 15 m, hè hai bên rộng 8 m, giải phân cách giữa rộng 2 m. Việc giải ngân tại dự án đang rất khó khăn do vướng công tác giải phóng mặt bằng. Ông Đặng Minh Sáng, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hòa Nam cho biết.
Cái lý do chậm là do coi như là giải phóng mặt bằng. Mặt bằng thì là bị sôi đỗ, rồi là bị răng cưa, cho nên là có những chỗ là giải phóng được và có những chỗ không. Chính vì vậy cho nên là không có khối lượng để giải ngân. Rất mong muốn rằng là coi như là sớm giải phóng được mặt bằng để có mặt bằng để làm, để coi như là có khối lượng thanh toán.
Trước thực trạng này, huyện Thanh Oai đang bám sát tình hình triển khai các dự án, nhận diện khó khăn để giải quyết kịp thời. Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng và ban hành quy trình nội bộ trong công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư công, quy trình nội bộ trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời chấn chỉnh công tác lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư trên địa bàn, linh hoạt trong công tác thẩm định phê duyệt dự án, giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo kết quả cao nhất. Ông Nguyễn Tuấn Khải, Giám đốc Ban Quản lý Dự án huyện Thanh Oai cho biết.
Hiện nay thì chúng tôi đang tập trung cao độ vào công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án vốn ngân sách thành phố cũng như là vốn ngân sách thành phố hỗ trợ trên địa bàn huyện. Thì theo kế hoạch thì trong tháng 8, tháng 9 này thì chúng tôi sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng khoảng hơn 10 dự án. Thế thì chúng tôi sẽ tập trung triển khai thi công vào các tháng mùa khô cuối năm và sẽ giải ngân cái phần vốn mà đã được bố trí. Và theo yêu cầu chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân huyện cũng đã có văn bản cam kết cái việc giải ngân vốn cơ bản từ nay đến hết năm chúng tôi sẽ phấn đấu nó khoảng trên 90%.
Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công sẽ góp phần đáng kể cho tăng trưởng kinh tế, đồng thời sẽ thúc đẩy nhiều lĩnh vực kinh tế khác phát triển theo. Tính đến hết tháng 7, tổng vốn xây dựng cơ bản của huyện là hơn 1.900 tỷ đồng, bao gồm cả vốn chuyển tiếp. Huyện đã giải ngân được 31%. Nhiều dự án khác trong kế hoạch đầu tư công đã xong về thủ tục và quy trình, nên những tháng tới có thể hy vọng đẩy nhanh hơn tiến độ đầu tư công.
Tiếp tục là những thông tin kinh tế khác. Nhằm kích cầu tiêu dùng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2023, hệ thống siêu thị trên địa bàn Hà Nội đang đồng loạt khuyến mãi, giảm giá nhiều mặt hàng đến 50%. Theo đó, hệ thống siêu thị Coopmart triển khai chương trình khuyến mại, tôn vinh hàng Việt với nhiều chương trình ưu đãi lớn để ủng hộ hàng Việt và đồng hành với người tiêu dùng. Cụ thể, với chương trình Bữa ngon triệu gia đình Việt, Flash sale cuối tuần, mua ngay kẻo lỡ, hệ thống siêu thị Coopmart giảm giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt gà, thịt bò, thịt lợn từ 15 đến 40%. Thông qua chương trình Tiệc trăng vàng, điêu rộn ràng và lung linh trăng vàng, quà tặng vui bé, Coopmart chiết khấu lên đến 16% bánh các thương hiệu Đại Phát, Kinh Đô. Đối với mặt hàng thực phẩm công nghệ, hệ thống siêu thị Coopmart thông qua chương trình Bữa ngon triệu gia đình Việt giảm giá hơn 65%. Ngoài ra, mặt hàng đồ dùng gia đình giảm mạnh từ 25 đến 49%. Nhiều sản phẩm hàng đồng giá 29.000 đồng, 39.000 đồng, 49.000 đồng, 99.000 đồng và 199.000 đồng. Riêng với mặt hàng mỹ phẩm, siêu thị Coopmart giảm giá 37% cùng quà tặng kèm.
Tương tự, hệ thống siêu thị Go Big C cũng triển khai chương trình khuyến mại Tự hào Việt Nam mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo đó, từ nay đến hết ngày mùng 6 tháng 9 sẽ giảm giá từ 20 đến 22% cho sản phẩm thịt gia cầm, thịt lợn, thịt bò nhập khẩu. Riêng mặt hàng thủy hải sản như mực ống, tôm sú, bạch tuộc, cá ngừ đông lạnh sẽ được giảm giá từ 20 đến 27%. Với các mặt hàng rau xanh như cà chua, măng tây, bí ngòi cũng được Big C giảm giá từ 20 đến 27% các loại hoa quả được giảm giá lên đến 36%. Hệ thống siêu thị Yomo cũng dành tặng các khách hàng nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Từ nay đến hết ngày mùng 4 tháng 9, các thực phẩm thịt cá, rau củ quả, sản phẩm tiêu dùng nhanh được giảm giá từ 20 đến 50%. Các sản phẩm đồ gia dụng, điện máy từ các thương hiệu như Tefal hay là Toshiba, Sony được giảm giá đến 50%. Hệ thống siêu thị Winmart giảm giá cho các mặt hàng tươi sống lên đến 15%. Hoa quả nhập khẩu cũng được Winmart giảm giá từ 20 đến 25%. Các loại bánh trung thu được giảm giá 15%. Việc các siêu thị đưa ra chương trình giảm giá sâu vào dịp mùng 2 tháng 9 với kỳ vọng thu hút được đông khách, đây cũng là một trong những mùa cao điểm trong năm của siêu thị đảm bảo doanh thu.
Tổng cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương cho biết, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa chuyển toàn bộ hồ sơ tang vật vi phạm về vụ phát hiện nghi phạm có hành vi sản xuất thuốc giả sang cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân. Cụ thể, ngày 15 tháng 8 năm 2023, Đội Quản lý Thị trường số 12, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với Công an quận Thanh Xuân tiến hành khám nơi cất giấu hàng hóa tại địa chỉ số 67, ngõ 126 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện 112 hộp thuốc tân dược Hepes 25mg trên bao bì hộp thuốc thành phần thể hiện sản phẩm được sản xuất bởi Milan Labs Limited, xuất xứ tại Ấn Độ. Tên doanh nghiệp xuất khẩu là công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu y tế Delta, có địa chỉ tại 175 Tân Lập, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh. Tem chống hàng giả của công ty dược phẩm Đa Lê có địa chỉ tại số 10A7, Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngoài ra, tại hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện 35 lọ thuốc bán thành phẩm, trên sản phẩm ghi không rõ nhãn hàng hóa, không rõ nguồn gốc xuất xứ và một lượng lớn bao bì dùng để đóng gói thành phẩm thuốc Hepes. Toàn bộ hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh hợp pháp, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hàng hóa thành phẩm được bao gói sẵn riêng biệt, không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt. Nhận thấy vụ việc trên có dấu hiệu vi phạm vượt quá phạm vi quản lý của đội quản lý thị trường số 12 đã ban hành chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm và tang vật vi phạm cho công an quận Thanh Xuân để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Được biết, thuốc Hepes 25mg là loại thuốc nhập khẩu được sử dụng điều trị cho bệnh nhân mắc viêm gan B từ 12 tuổi trở lên. Mỗi lọ thuốc 30 viên có giá bán từ 1 triệu đồng trở lên.
Thưa quý vị, cho dù đã được các bác sĩ cảnh báo, tuy nhiên, không ít người bệnh vẫn mua thuốc tại những cơ sở không được cấp phép, thậm chí tiêm vào cơ thể loại dung dịch mà bản thân họ cũng không biết đó là thuốc gì. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, mới đây, khoa cấp cứu bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân nam 43 tuổi, trú tại huyện Lâm Thao, nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, kèm sốt cao 39 độ, xuất hiện khối sưng nề, ấn đau vùng thắt lưng. Theo người nhà bệnh nhân, cách đây hơn một tuần, bệnh nhân xuất hiện đau tức vùng thắt lưng phải. Bệnh nhân tự đến nhà người quen trong làng, điều trị bằng phương pháp tiêm thuốc không rõ nguồn gốc, 5 ống một ngày, vào hố thắt lưng phải. Sau 3 ngày, bệnh nhân tiếp tục cắt thuốc nam về uống nhưng không đỡ. Đến ngày thứ 5, tình trạng bệnh nhân xấu đi, khi đó mới được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ điều trị. Hiện nay, các bệnh viện thường xuyên tiếp nhận các trường hợp tiêm thuốc không rõ nguồn gốc nhập viện điều trị. Trong số đó, nhóm thuốc có tác dụng chống viêm, chống dị ứng, ức chế miễn dịch được dùng cho nhiều bệnh lý khác nhau. Vì thuốc thường làm giảm nhanh các triệu chứng nên lạm dụng corticoid là hiện tượng khá phổ biến. Nhiều bệnh nhân đã gặp phải những tác dụng phụ nặng nề do sử dụng không hợp lý nhóm thuốc này. Qua đây, các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân khi có vấn đề về sức khỏe nên đến các cơ sở y tế uy tín như bệnh viện hoặc các phòng khám được cấp phép để được tư vấn điều trị kịp thời.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày tháng lịch sử này, Đảng bộ, chính quyền nhân dân huyện Quốc Oai luôn nhớ tới hình ảnh hào hùng của dân tộc trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Bởi đây là nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Sơn Tây cũ. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, huyện Quốc Oai đang thực hiện các giải pháp để khai thác, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đổi mới toàn diện, trở thành khu vực phát triển năng động của thủ đô.
Ngay từ những năm đầu của cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc ta, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai đã là một trong những cơ sở cách mạng quan trọng, nơi ra đời chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Sơn Tây cũ vào năm 1938. Cuối năm 1944, đầu năm 1945, Sài Sơn đã trở thành một bộ phận quan trọng của An toàn khu, xứ ủy Bắc Kỳ, góp phần quan trọng trong giành chính quyền phủ Quốc Oai, mở đầu cho cuộc khởi nghĩa giành chính quyền toàn tỉnh Sơn Tây trong cách mạng tháng 8 năm 1945. Ông Nguyễn Thanh Bình, nguyên bí thư chi bộ thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai cho biết.
Năm 1941, mấy đảng viên của chi bộ Đa Phúc cùng với Sài Sơn đã có sức mạnh rồi, thì các cụ đã cắm cờ trên đỉnh núi Thành. Hội thầy là nhà cầm quyền của đế quốc ấy, như tổng phủ Quốc Oai, rồi cả bên Thạch Thất, cả bên Hà Nội, choáng váng về cái vụ mà các cụ tổ chức cắm cờ trên đỉnh núi Thành năm 1941. Mà lịch sử đảng Sài Sơn, lịch sử đảng của Sơn Tây cũ, mà lịch sử đảng của Hà Nội cũng phải công nhận cái vụ mà cắm cờ trên đỉnh núi Thành năm 1941 hết sức hoành tráng và tác động lớn rộng, rung động cả Vĩnh Phúc.
Để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, trước khi lên căn cứ địa Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần về Sài Sơn. Nhiều vấn đề quốc gia đại sự, cả đối nội, đối ngoại đã được Bác Hồ vạch đường lối và chỉ đạo thực hiện trong thời gian này. Bác ở và làm việc trong một thời gian tại chùa Một Mái, nơi đây đã được xây dựng thành nhà lưu niệm Bác Hồ. Tất cả hiện vật ở đây đều là hiện vật gốc, đó là chiếc bàn gỗ, chiếc máy chữ cũ, đèn dầu hỏa, như những ngày Bác làm việc tại đây năm xưa. nhà lưu niệm ở Sài Sơn không chỉ ghi giữ lại những sự kiện lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh về ở và làm việc tại chùa Một Mái, mà còn ghi lại những hình ảnh, tình cảm của Bác trong những lần người về thăm chùa và khu thắng tích Sài Sơn. Ông Lê Đình Dương, cán bộ quản lý nhà truyền thống và nhà lưu niệm Bác Hồ, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, chia sẻ.
Những ngày ở và làm việc tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng Trung ương Đảng ra nhiều chủ trương, biện pháp nhằm đẩy mạnh công cuộc kháng chiến. Cũng từ đây, người đã vào thăm cán bộ và nhân dân các tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa. Ngày 2 tháng 3 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh rời Sài Sơn tiếp tục lên Việt Bắc lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn.
Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quốc Oai đã huy động mọi nguồn lực, tạo chuyển biến đáng ghi nhận trên mọi lĩnh vực công tác. Năm 2018, huyện Quốc Oai đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận huyện Quốc Oai đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người đạt 66 triệu đồng một người một năm. Công tác chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được quan tâm. Các vấn đề dân sinh, nhất là những vấn đề dân sinh bức xúc được quan tâm giải quyết và đạt kết quả. Phát huy kết quả này, huyện Quốc Oai tiếp tục tập trung nguồn lực duy trì xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tiêu chí văn hóa tiếp tục được quan tâm và có bước phát triển mới. Đến nay, 100 trên 101 thôn tổ dân phố có nhà văn hóa, số hộ dân cư được công nhận đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 95%. Dự kiến kết quả năm 2023 sẽ có thêm 3 nông thôn mới nâng cao và 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Các hợp tác xã, nông nghiệp, trang trại, làng nghề có sự chuyển biến tích cực đã và đang phát huy vai trò phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Ông Phạm Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai cho biết.
Huyện ủy An Nhân huyện cũng đã xây dựng các nghị quyết chuyên đề để tổ chức thực hiện phát triển kinh tế xã hội. Thì các cái chính sách thì liên quan đến phát triển thúc đẩy đời sống người dân, đặc biệt là các cái cơ sở hạ tầng, các kế hoạch, các chương trình thì các nguồn lực đầu tư cũng đã được tăng lên để thực hiện các mục tiêu trục chuẩn cũng như hạ tầng giao thông, các cái phát triển nông nghiệp và nâng cao đời sống của người dân.
Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ và nhân dân huyện Quốc Oai nguyện đoàn kết một lòng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, nỗ lực phấn đấu để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền vững mạnh, các đoàn thể quần chúng đạt loại tốt và xuất sắc và cùng chung sức với nhân dân cả nước xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Tiếp tục là phần tin. Hôm qua tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Thanh Xuân, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức sơ khảo liên hoan gia đình văn hóa tiêu biểu thành phố Hà Nội lần thứ 2 năm 2023 khối các huyện trên địa bàn. Liên hoan gia đình văn hóa tiêu biểu thành phố Hà Nội được Sở Văn hóa và Thể thao triển khai từ tháng 5 năm 2023 và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các quận huyện thị xã. Liên hoan được tổ chức tại cấp cơ sở, thu hút sự tham gia của các gia đình văn hóa tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực. Vòng sơ khảo cấp thành phố đối với khối huyện đã diễn ra với 17 trên 17 huyện tham gia, gồm Hoài Đức, Đan Phượng, Thạch Thất, Phú Thọ, Ba Vì, Quốc Oai, Thanh Oai, Chương Mỹ, Thanh Trì, Ứng Hòa, Gia Lâm, Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn, Thường Tín, Phú Xuyên và Mỹ Đức. Các gia đình đã mang đến liên hoan những tiết mục đặc sắc được dàn dựng công phu, đầu tư kỹ lưỡng với hai phần thi, chào hỏi và năng khiếu. Kết quả chung cuộc, 6 trên 17 huyện đã bước vào vòng chung khảo, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2023, bao gồm Đan Phượng, Đông Anh, Sóc Sơn, Gia Lâm, Thanh Trì và Mỹ Đức.
Ngày 26 tháng 8, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức hội thảo chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành lao động thương binh và xã hội 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2023 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ban tổ chức đã trao 9 cúp và 28 giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên, đơn vị tham gia 5 môn thi đấu. Hội thao năm 2023 có gần 200 vận động viên thuộc văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc đăng ký tham gia với 5 môn: bóng đá, cầu lông, kéo co, bóng bàn, nhảy bao bố và 9 nội dung thi đấu được ban tổ chức sắp xếp thành 34 trận đấu, từng vòng loại đến vòng chung kết. Và tại vòng chung kết có 30 trận đấu được tổ chức tại 3 đơn vị là cơ sở cai nghiện ma túy số 1, cơ sở cai nghiện ma túy số 2 và cơ sở cai nghiện ma túy số 4. Sau những giờ phút thi đấu sôi nổi, ban giám khảo đã chấm và trao 28 giải nhất, nhì, ba thuộc 9 nội dung thi đấu, 9 cúp cho đội vô địch của từng nội dung và cờ lưu niệm cho các tập thể, cá nhân đạt giải.
Vào ngày 31 tháng 8, những người yêu thiên văn học sẽ được ngắm siêu trăng thứ hai của năm 2023. Siêu trăng lần này còn gọi là trăng xanh. Cụ thể, theo Hội Thiên văn Hà Nội, vào ngày 31 tháng 8, mặt trăng sẽ nằm ở phía đối diện của trái đất so với mặt trời. Nó sẽ được chiếu sáng hoàn toàn. Giai đoạn này xảy ra lúc 16 giờ 58 phút theo giờ Việt Nam. Đây cũng là siêu trăng thứ hai trong số 3 siêu trăng của năm 2023. Mặt trăng sẽ ở gần trái đất nhất có thể, trông to hơn và sáng hơn bình thường một chút, vì đây là lần trăng tròn thứ hai trong cùng một tháng, nên đôi khi nó được gọi là trăng xanh. Bên cạnh đó, vào ngày 27 tháng 8, sao Thổ sẽ ở vị trí gần nhất với trái đất và toàn bộ bề mặt sẽ được mặt trời chiếu sáng. Đây là thời điểm sao Thổ sáng nhất trong năm và sẽ hiện diện trên bầu trời suốt cả đêm. Đây cũng là cơ hội lý tưởng để chúng ta chụp và quan sát sao Thổ cùng với những mặt trăng của nó. Một chiếc kính thiên văn trung bình sẽ giúp bạn quan sát được vành đai sao Thổ và cả những mặt trăng sáng nhất của hành tinh này.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Triều Tiên lên tiếng bảo vệ vụ phóng tên lửa mang vệ tinh vừa qua, khẳng định nước này đã thực thi quyền chủ quyền và không gây tổn hại nào đến an ninh của các nước láng giềng. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho hay, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Quốc gia Triều Tiên có kế hoạch điều tra nguyên nhân sau sự cố của hệ thống kích nổ khẩn cấp. Bình Nhưỡng sẽ một lần nữa đặt mục tiêu đưa vệ tinh vào quỹ đạo trong tháng 10 tới.
Người đứng đầu tập đoàn vũ trụ nhà nước Nga Roscosmos, ông Ruby Rosiro, sẽ cho biết Nga có thể thực hiện một sứ mệnh khác với cực nam của mặt trăng năm 2025-2026. Ông Bosisov nhấn mạnh các nhà khoa học Nga sẽ tiếp tục dự án khám phá mặt trăng, một trong những lựa chọn là khả năng tiếp tục sứ mệnh đáp xuống cực nam của mặt trăng vào năm 2025-2026. Người đứng đầu Roscosmos cũng cho biết những nhiệm vụ mà sứ mệnh Luna 25 chưa đạt được sẽ được giao cho các sứ mệnh mặt trăng của Nga trong tương lai. Luna 25 là tàu vũ trụ đầu tiên của Nga đi vào quỹ đạo mặt trăng sau 47 năm.
Chính quyền quân sự tại Niger đã yêu cầu đại sứ Mỹ, Pháp, Đức và Nigeria phải rời khỏi nước này trong vòng 48 giờ. Yêu cầu được đưa ra khi tân đại sứ Mỹ Niger là bà Kazet Soudit mới đến thủ đô Niamey vào đầu tháng này. Và hiện phía Mỹ thì chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về vụ việc. Hiện Niger trục xuất các đại sứ nước Mỹ, Pháp, Đức và Nigeria, càng làm trầm trọng và thêm căng thẳng giữa chính quyền quân sự Niger với các nước phương Tây và tổ chức cộng đồng y kinh tế các quốc gia Tây Phi. Hiện một số nước trong đó có Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Niger kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính lật đổ chính quyền Tổng thống Mohamed Bazoum vào cuối tháng 7 vừa qua.
Vào lúc 7 giờ 44 phút theo giờ địa phương, tức 19 giờ 44 tối qua theo giờ Hà Nội, Sở Cảnh sát Boston, bang Massachusetts, Mỹ đã nhận được cuộc gọi về vụ xả súng xảy ra tại đại lộ Blue Hill và đại lộ Talbot. Các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện mà không ai bị đe dọa tính mạng. Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cùng ngày, cảnh sát cho biết hai người đã trúng đạn và bị thương tại sân bóng chày Rotundi Redfield của thành phố Chicago. Hiện chưa rõ các nạn nhân bị tấn công ở bên ngoài hay trong sân bóng, cuộc điều tra đang được tiến hành.
Chính phủ Trung Quốc đã thông qua nhiều biện pháp hỗ trợ thị trường bất động sản. Các biện pháp nhằm giúp cải thiện đời sống người dân, tăng đầu tư hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực địa ốc. Các biện pháp được thông qua gồm nới lỏng đối tượng được xác định là người mua nhà lần đầu, được tính cho bất kể thành viên nào trong nhà chưa sở hữu bất động sản, nghĩa là các thành viên khác cũng sẽ được hưởng các chính sách vay thế chấp mua nhà lần đầu hơn.
Tổng thống Italy Mattarella đã kêu gọi Liên minh châu Âu cho phép tăng thêm người di cư hợp pháp để ngăn chặn nạn buôn người. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh số lượng người di cư đến nước này bằng đường biển từ đầu năm đến nay tăng lên gần 106.000 người, gấp đôi so với hơn 51.000 người cùng kỳ năm ngoái. Với định hướng này, thì chính phủ của nước Italy Meloni đã tuyên bố sẽ tăng hạn ngạch tiếp nhận lao động nhập cư ngoài EU lên 452.000 người trong giai đoạn 2023-2025.
Bản tin thể thao.
Trước vòng đấu cuối cùng của Nai Golf V-League 1 2023, trên lý thuyết, cả Công an Hà Nội và Hà Nội đều có thể trở thành nhà vô địch của mùa giải này. Trong khi đội đầu bảng Công an Hà Nội tiếp đón Đông Á Thanh Hóa tại sân Hàng Đẫy, thì đương kim vô địch Hà Nội lại gặp Viettel tại sân Mỹ Đình. Điều ấy cũng có nghĩa, dù kết quả cuối cùng ra sao, thì cúp vô địch vẫn sẽ được trao ngay tại Hà Nội cho một trong hai đội bóng thủ đô. Cả 4 trận đấu của vòng 7 sẽ diễn ra cùng thời điểm vào 17 giờ ngày 27 tháng 8. trong đó hai cặp đấu có 4 đội đứng đầu sẽ là tâm điểm chú ý. Câu lạc bộ Anas có chuyến hành quân tới sân của Al Fateh trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Trời áp đảo đối thủ và sau nhiều đợt tấn công, Anas đã có bàn mở tỷ số ở phút 27 với pha lập công của Sadio Mane. Đến phút 37, Ronaldo điền tên mình lên bảng tỷ số với pha đánh đầu nhân đôi cách biệt. Bước sang đầu hiệp 2 vẫn là thế trận một chiều cho Anas hoàn toàn áp đảo và Ronaldo hoàn thành cú đúp nâng tỷ số lên 3-0. Phút 81, Sadio Mane cũng có cú đúp cho riêng mình để đưa đội khách vươn lên dẫn 4-0. Chưa dừng lại ở đó, trước khi khép lại trận đấu, trong một ngày tỏa sáng, Ronaldo lập cú hat-trick ấn định chiến thắng 5 sao cho câu lạc bộ Anas. Qua đó, giúp đội bóng vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Daniel Williams trở thành nhà vô địch thế giới ở tuổi 30 với huy chương vàng 100m rào nữ tại Budapest 2023. Chung kết 100m rào có các ngôi sao như nhà vô địch Olympic Jasmine Camacho-Quinn, Kendra Harrison, người từng giữ kỷ lục với 12 giây 20, và Tommy Amusan, đương kim vô địch và đang giữ kỷ lục thế giới với 12 giây 12. Khi chiến thắng của William được xác nhận với 12 giây 43, chỉ hơn Camacho-Quinn 0,01 giây. Những người hâm mộ Jamaica có mặt trên sân đã ăn mừng cuồng nhiệt cùng nhà tân vô địch. 12 giây 43 cũng là thành tích tốt nhất trong năm 2023 của Williams và đứng thứ 5 trong sự nghiệp của cô. William thừa nhận không ngờ có thể thắng những đối thủ xuất sắc ở chung kết, dù rất tự tin vào quá trình luyện tập và khả năng của bản thân.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, dự báo thời tiết ngày hôm nay 27 tháng 8. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoài Linh Thu Trang và kỹ thuật phòng thu Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt.